Hôm nay thì chúng ta học tiếp tới trang 160, tức là phẩm tính giải, tới cái phần thứ 9. Thế Tôn, tức là ngài, các ngài nói tiếp: Thế Tôn, ông Phú Trượng Giả đó là Đức Như Lai, còn chúng con đều giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Thưa Thế Tôn, chúng con vì ba món khổ nên ở trong sanh tử, chịu các sự đau đớn, mê lầm, không hiểu biết, ưa thích các pháp tiểu thừa. Ngày nay Đức Thế Tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong đó siêng gắng, tinh tấn đặng đến Niết Bàn, cái giá một ngày đã đặng đây rồi. Lòng rất vui mừng, tự cho là đủ, mà tự nói rằng, ở trong pháp của Phật, do siêng năng tinh tấn, nên chỗ đặng rộng nhiều. Nhưng Đức Thế Tôn, trước biết chúng con, lòng ưa muốn sự hèn tệ, ham nơi pháp tiểu thừa, chúng con bèn bị Phật buông bỏ, chẳng vì phân biệt rằng, các ông sẽ có phần vũ tàng tri kiến của Như Lai. Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bài trí huệ của Như Lai, chúng con theo Phật đặng giá Niết Bàn một ngày, cho là đặng nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này, không có chí mong, không có chí cầu. Chúng con lại nhân trí huệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bài diễn nói, nhưng chính tự mình lại không có chí muốn nơi pháp đó. Vì sao? Đức Phật biết chúng con ưa nơi pháp tiểu thừa, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói pháp. Chúng con không tự biết thật là Phật tử. Ngày nay chúng con mới biết Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật không có lãnh tiết. Vì sao chúng con từ xưa đến nay thật là Phật tử mà chỉ ưa nơi pháp tiểu thừa? Nếu chúng con có tâm ham đại thừa, thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa. Lúc xưa Đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách Thanh Văn ham pháp tiểu thừa, nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa, vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu, mà nay báo lớn của Đấng Pháp Vương tự nhiên đến. Như chỗ nên đặng của Phật tử đều đã đặng đó. Đây là cái phần gọi là cái phần hợp pháp lại, tức là cái phần trước là các ngài nói lên cái thí dụ để tỏ bài cái chỗ tính giải của mình, rồi bây giờ đây là hợp pháp, tất nhiên hợp pháp về cái thí dụ đó để cho nó hiểu cái ý nghĩa mà các ngài muốn nói. Thì ở đây cho nên các ngài nói là ông Phú Trượng Giả đó đó là Đức Như Lai, còn chúng con thì giống như là con của Phật. Cho nên Đức Như Lai thường nói là chúng con là con. Thì như vậy là ở trên là Trượng Giả là chỉ cho Như Lai. Đó là gọi là cái nghĩa thường, nhưng mà cũng là chỉ cho cái tâm chân thật. Tất nhiên là Trượng Giả chỉ cho Như Lai cũng chỉ là cái tâm chân thật, còn con Trượng Giả đó là chỉ cho các ngài mà cũng là chỉ chúng ta, phải không? Nhưng mà cái nghĩa về cái lý đó, thì cũng là chỉ cho cái tâm lang thang đây đó của mình đó. Tất nhiên cái tâm lang thang đây đó là chỉ cho con đó, tâm phân biệt kia đây, cái tâm mà nó có giới hạn, phải không? Tức là cái tâm mà còn có sai biệt thì đó gọi là con, còn tâm chân thật thì đó là cha, là Trưởng Giả. Thì đây thì các ngài mới nói rằng chúng con á vì ba cái món khổ cho nên ở trong sinh tử mà chịu các cái sự đau đớn đó mới làm không có hiểu biết, rồi ưa những cái pháp tiểu thừa. Ngày nay được Thế Tôn mà dạy đó, nhưng mà dạy là dạy phải suy nghĩ dọn trừ những cái phân nhơ hí luận. Thì chúng con ở đây là chỉ cho chúng ta luôn, tức là chỉ cho mình còn mắc kẹt ở trong ba cái món khổ. Chính vì mắc kẹt trong khổ đó cho nên bây giờ là cái trước tiên là mong thoát khổ cái trước, rồi nói gì nói. ba món khổ đó là ba món gì? Ba món khổ đó tức là theo cái danh từ chuyên môn gọi là khổ khổ, rồi hoại khổ, rồi hành khổ. Khổ khổ là giao mang hai cái chữ khổ luôn, một chữ khổ là thêm chữ khổ nữa gọi là khổ khổ. Thì như vậy để cho thấy sao, tất nhiên là mình mang cái thân gọi là cái thân hữu lậu vô thường này á, thì đó là cái khổ rồi, phải không? Rồi trong đó còn bị các cái pháp mà gọi là các pháp khổ thọ đó. Khổ thọ là các cái pháp mà nó bất dĩ, nó luôn luôn nó lại bức bách thân tâm của mình nữa, cho nên là gọi là khổ, rồi thêm cái lớp khổ nữa, rồi khổ khổ. Rồi cái hoại khổ là chỉ cho các cái pháp mà gọi là lạc thọ. Cái kia khổ thọ là cái mình, ví dụ mình thọ nhận những cái khổ, những cái điều bất như ý đó, bất như ý nó đến với mình là cái đó khổ rồi. Nhưng mà cái lạc á, cái lạc thọ cũng là khổ nữa. Bởi vì theo ở đây nói rằng, nghĩa là cái lạc thọ thì là cái điều như ý, nhưng mà khi nó sanh á thì mình vui, nhưng mà khi nó hoại á thì nó cũng bức bách thân tâm mình, cũng khổ nữa. Tức là lúc mà nó có thì mình vui, nhưng mà rồi nó qua rồi cái thì cũng khổ nữa. Cho nên cái gọi là cái lạc thọ thì thấy tưởng như vậy là vui, nhưng mà nó là cái gốc đưa đến cái khổ. Thí dụ như quý vị mà gặp cái gì mà vui quá thì sao? Rồi qua cái đó rồi nhớ lại tiếc lại thì sẽ khổ, phải không? Rồi cái hành khổ là chỉ cho cái pháp gọi là cái pháp xả thọ. Ở trên đó là khổ là vui cũng đều khổ hết, rồi xả tất nhiên là nó bình thường, nó không có khổ không có vui, nhưng mà cũng là do cái duyên mà tạo tác, cho nên nó cũng dời đổi, tất nhiên nó không có luôn luôn là nó ở một cái trạng thái là cái xả thọ hoài, mà nó là sanh diệt, cho nên là có lúc thì nó cũng nghĩa là bức bách thân tâm này, cho nên đối với cái bậc thánh thì thấy cũng đều là khổ hết. Dù là khổ thọ, tức là cái thọ khổ hay thọ vui, hay là cái thọ bình thường, không khổ không vui cũng đều là khổ hết. Tức là bình thường thì nó là bình thường trong giai đoạn nào đó thôi, và nó cũng chuyển biến rồi nó cũng đưa đến cái vô thường, cái bức bách thân tâm, như vậy cho nên đều là khổ hết. Thì như vậy học Phật thì người mà ban đầu á thì học tới đây thấy đạo Phật nói cái chuyện gì cũng khổ hết, nghe thấy là hết muốn sống, phải không? Thì hiểu cái kiểu đó là hiểu cái kiểu gọi là một bên một chiều, chưa có hết được đạo Phật. Bởi vì đây là Phật trước tiên là chỉ cái lẽ thật, nói ra cái lẽ thật để cho mình thấy rõ cái cuộc đời, cái thế gian nó là khổ như vậy đó, để mình nhận rõ cái đúng đắn rồi Phật mới chỉ ra con đường thoát khổ. Chứ còn mình chưa nhận đúng đắn thì bây giờ có chỉ ra thì mình cũng chưa tin đó. Bởi vì mình cho nó là vui rồi thì đâu có chịu mà nghe. Cho nên đây là phải nhận rõ kỹ càng đó là những cái khổ chân thật là khổ rồi thì Phật mới chỉ ra con đường thoát khổ, thì vậy là mình mới tin nhận và mình vươn lên. Thì như vậy nói khổ là để đưa đến cái chỗ dứt khổ, chứ không phải nói khổ để cho mình chán. Nhưng mà cái người mà gọi là nghiên cứu học Phật một bên một chiều thì thấy gọi là đạo Phật nói gì là cũng khổ 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 hết, ta nghe là riết là thôi, nghe là chán đời. Bởi vậy mà mấy vị mà gọi là nghiên cứu ra thấy như vậy, cho nên là khi mà viết tiểu thuyết rồi cũng vậy đó, kiểu viết theo kiểu mà đạo Phật là đạo chán đời, cho nên ai mà gọi là thất tình đồ rồi thì phải đi tu thôi, phải không? Như chuyện hồn bốn màu tiên nữa đó, thì như vậy đó là chưa hiểu hết đạo Phật. Thì ở đây là các ngài cũng nói rõ tất cả, nghĩa là mình trong đó vì ba cái món khổ đó cho nên là chịu trong sinh tử. Bây giờ đây nghĩa là chỉ cái căn bản ban đầu thì tôi muốn thoát khổ ai cũng vậy hết, phải không? Ban đầu tu là để chi? Tu là để thoát khổ thôi, chứ ít ai mà nghĩ tu mà để giác ngộ, để giáo hóa chúng sanh, phải không? Mà tu là để thoát khổ cái trước à? Tất nhiên là giải thoát cái khổ của mình trước cái đã. Cho nên ở đây các ngài cũng nói lên cái tâm trạng đó. nghĩa là ưa thích pháp tiểu thừa thôi, nghĩa là trước tiên là thoát khổ cái đã. Do đó mà bây giờ Thế Tôn mà dạy cho chúng con á, dọn trừ những cái phân nhơ hí luận đó, nghe không? Cho nên ở trong đó thì siêng gắng tu hành rồi được niết bàn, nhưng niết bàn cái giá một ngày thôi. Là dọn những cái phân nhơ hí luận đó, là quý vị biết không, phân nhơ hí luận gì nữa không? Đó là những cái tâm mà gọi là phân biệt lấy bỏ phải quấy hơn thua đó, đó là những cái phân nhơ hí luận đó. Thì dẹp sạch cái đó rồi thì mới là gọi là sống được trong cái chỗ chân thật. Cho nên ở đây thì ngài ví dụ rõ ràng, thấy không, là để cho thấy nghĩa là chúng ta bởi vì cái tập khí sai lầm đó, không? Nghĩa là những cái tập khí mà nó mê lầm nó lâu đời đó, cho nên bây giờ đây tuy là gặp Phật, gặp Phật tức là có sẵn cái tâm chân thật đó, nhưng mà cũng vẫn còn phải dọn những cái phân dơ hí luận, chứ còn chưa có thể liền đó mà sống ngay được đó. Gặp được rồi đó nhưng mà còn phải dọn dẹp, chứ không phải gặp rồi là sống được liền. Rồi thì bởi vì đó là những cái thứ mà gọi là quân tập, mà mình gọi là quân tập bên ngoài thôi, cho nên lâu đời nó tập quen rồi, tập quen cho nên không thể một sớm một chiều mà nó liền quên dứt được. Do đó mà phải ở đây gọi là siêng năng tinh tấn đó, siêng năng tinh tấn rồi để mà được đến niết bàn. Nhưng mà trong đây gọi là niết bàn cái giá nó còn ngày, chưa có đáng. Tức là sao đó. Tức là đây chỉ là cái phương tiện thôi, chứ thật sự là tự tánh nó vốn niết bàn rồi, tự tánh là vốn sẵn niết bàn rồi thì đâu có gì mà được cái gì mất. Nhưng mà ở đây do mình mê lâu đời rồi cho nên không có nhận ra được. Bây giờ do cái công phu siêng năng tu hành đó rồi mới chứng nhận được cái điều đó, thì mình cứ tưởng đâu là do công phu của mình tu cho nên chứng được niết bàn đó. Nhưng mà chứng niết bàn đó mà sống cho được trọn vẹn như vậy, luôn luôn không có gián đoạn đó, thì còn phải thời gian, phải không? Chứng được như vậy nhưng mà sống được trọn vẹn đó, cho nên ở đây mới nói là như vậy thì chỉ là cái giá một ngày. Nhưng mà làm sao phải sống được trọn vẹn đó, mà muốn sống trọn vẹn thì tức là sao? Tức là phải lo dọn dẹp những cái phần dơ. Dọn dẹp những phần dơ đó thì mới sống được trọn vẹn.